Đài Paris RFI, Radio France International, tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Minh Anh cùng Thụy My, Anh Vũ và Trọng Nghĩa xin kính chào quý thính giả. Và bây giờ mời quý vị theo dõi bản tin thời sự thứ Bảy ngày 18 tháng 5 năm 2019. Tổng thống Mỹ thông báo hoãn chiến thương mại với các đồng minh. Washington quyết định bán tên lửa cho Seoul và Tokyo. Quân đội Iran đe dọa đánh chìm chiến hạm Mỹ, gây thêm căng thẳng trong vùng vịnh. Kính thưa quý vị, Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm qua thông báo hoãn việc tăng thuế nhắm vào mặt hàng xe hơi của Liên hiệp châu Âu và Nhật Bản trong vòng 6 tháng. Ngay sau đó, Liên hiệp châu Âu cho biết sẵn sàng đàm phán với Washington. Đang trong chiến tranh thương mại gay gắt với Trung Quốc, ông Donald Trump không chỉ tỏ ra hòa hoãn với đồng minh châu Âu và Nhật Bản, mà cả với các nước láng giềng Bắc Mỹ. Ông loan báo hủy bỏ thuế hải quan đánh vào thép, nhôm của Canada và Mexico, mở đường cho việc phê chuẩn hiệp định tự do mậu dịch giữa ba nước. Từ Washington, thông tín viên Anh Cọc P cho biết thêm chi tiết.
I'm pleased to announce that we've just reached an agreement with
Je suis heureux de vous annoncer que nous venons de trouver un accord avec
Tổng thống Mỹ tuyên bố, tôi hân hạnh loan báo là chúng ta vừa đạt được một thỏa thuận với Canada và Mexico. Chúng ta sẽ bán được sản phẩm vào các nước này mà không bị áp thuế. Thuế hải quan đánh vào thép và nhôm là trở ngại chính trong việc thực hiện hiệp ước mậu dịch được ký vào mùa thu năm ngoái giữa Hoa Kỳ, Canada và Mexico. Ottawa đòi hỏi phải hủy bỏ và tại Washington, phe Dân Chủ đã cảnh báo là sẽ từ chối thông qua nếu sắc thuế này vẫn được duy trì. Theo văn bản chung cuộc, phía Mỹ đạt được cam kết là chỉ có nhôm, thép do các nước láng giềng sản xuất mới được nhập vào lãnh thổ Hoa Kỳ, Mexico và Canada không thể xuất qua Mỹ những mặt hàng kim loại từ một nước thứ ba. Ông Donald Trump đã tăng thuế đánh vào thép lên 25% và nhôm 10% để gây áp lực lên quá trình đàm phán, nhưng cho đến nay vẫn từ chối hủy bỏ. Canada đã có biện pháp trả đũa. Tất cả các sắc thuế trên sẽ được dỡ bỏ trong 2 ngày tới. Hiệp định thương mại sẽ được quốc hội của 3 nước thông qua. Đây cũng là hồi kết của cuộc chiến thương mại do ông Trump gây ra với 2 nước láng giềng và Bắc Mỹ sẽ lại trở thành một khu vực tự do mậu dịch như trước kia.
Anh Corpé, Washington, RFI.
Vẫn trong lĩnh vực thương mại, sau khi đưa Hoa Vi vào danh sách đen, Bộ Thương mại Mỹ ngày hôm qua thông báo có thể giảm nhẹ một số hạn chế nhất định đối với tập đoàn công nghệ viễn thông Hoa Vi. Phát ngôn viên Bộ Thương mại giải thích, cơ quan này có thể sẽ cấp một giấy phép chung tạm thời nhằm ngăn chặn sự gián đoạn các hoạt động và trang bị linh kiện hiện có cho mạng. Giấy phép này có thời hạn trong vòng 90 ngày và sẽ được công bố trong công báo của chính phủ. Theo đó, tập đoàn viễn thông Trung Quốc vẫn được phép mua các sản phẩm của Mỹ để cho những doanh nghiệp hay cá nhân nào trang bị các thiết bị của Hoa Vi có đủ thời gian duy trì khả năng vận hành mạng lưới của họ cũng như là các trang thiết bị viễn thông. Tuy nhiên, tập đoàn công nghệ hàng đầu của Trung Quốc sẽ không được phép mua các thiết bị linh kiện điện tử của Mỹ để sản xuất các dòng sản phẩm mới. Cũng liên quan đến quan hệ Mỹ-Trung Quốc, một cựu nhân viên CIA hôm qua đã bị kết án 20 năm tù giam vì làm gián điệp cho Bắc Kinh. Thụy My cho biết thêm thông tin.
Ông Kevin Mallory, 62 tuổi, nhìn nhận đã bán các tin tức quốc phòng với giá 25.000 đô la cho một gián điệp Trung Quốc khi đến Thượng Hải vào tháng 3 và tháng 4 năm 2017. Nói thành thạo tiếng quan thoại, Mallory đã phục vụ trong lục quân rồi chuyển sang cơ quan an ninh của Bộ Ngoại giao Mỹ, sau đó trở thành nhân viên chìm của CIA. Cho đến năm 2012, ông ta vẫn được xem các tin tức được xếp loại tuyệt mật tại Trung Quốc, Đài Loan, Iraq và Washington. Cho đến nay, đã có nhiều nhân viên tình báo Mỹ đã bị bắt hoặc bị truy tố vì làm gián điệp cho Trung Quốc. Thứ trưởng Tư pháp Hoa Kỳ khẳng định vụ Mallory nằm trong xu hướng đáng báo động là các cựu nhân viên tình báo Mỹ thành mục tiêu của Trung Quốc. Họ đã phản bội Tổ quốc và các đồng nghiệp.
Về quan hệ Mỹ-Hàn Quốc và Nhật Bản, Hoa Kỳ đã thông qua dự án bán tên lửa phòng không cho Hàn Quốc và Nhật Bản. Quyết định này được đưa ra vào thời điểm tình hình bán đảo Triều Tiên căng thẳng trở lại sau loạt thử tên lửa của chính quyền Bình Nhưỡng. Bộ Ngoại giao Mỹ trong một thông cáo nêu rõ, ngoài 94 tên lửa loại SM-2 Block 3B trang bị cho tàu chiến, Washington còn cung cấp cho Seoul 12 hệ thống chỉ dẫn cùng với công tác đào tạo và thiết bị hỗ trợ cần thiết với tổng trị giá 313,9 triệu đô la. Washington còn bật đèn xanh cho việc giao 160 tên lửa phòng không AMRAAM và một hệ thống hướng dẫn cho Tokyo trị giá khoảng 317 triệu đô la. Thông cáo của Bộ Ngoại giao Mỹ khẳng định các thương vụ này sẽ không làm ảnh hưởng đến thế cân bằng tương quan lực lượng trong khu vực. Quốc hội Mỹ có thời hạn một tháng để phản đối các quyết định trên. Liên quan đến quan hệ Hoa Kỳ và Bắc Triều Tiên, chính quyền Bình Nhưỡng ngày hôm qua kêu gọi Liên Hiệp Quốc can thiệp khẩn cấp nhằm thu hồi lại chiếc tàu hàng bị Mỹ chặn giữ, trọng nghĩa lược thuật.
Trong một lá thư gửi Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc Antonio Guterres, đại diện thường trực của Bắc Triều Tiên ở Liên Hiệp Quốc Kim Song cho rằng hành động chặn giữ tàu hàng của Mỹ là xin trích, một hành vi bất hợp pháp và quá đáng. Hành vi này cho thấy rõ Hoa Kỳ quả thực là một quốc gia xã hội đen, không hề mang tới luật lệ quốc tế, từ ngữ trong nguyên văn. Đại diện Bắc Triều Tiên kêu gọi ông Guterres có những biện pháp khẩn cấp nhằm góp phần bình ổn bán đảo Triều Tiên và chứng tỏ tính công minh của Liên Hiệp Quốc. Trong tháng 5 này, Hoa Kỳ loan báo tịch thu một tàu chở hàng Bắc Triều Tiên, Wise Hornet, bị cáo buộc vi phạm các lệnh trừng phạt của quốc tế khi xuất khẩu than đá và nhập khẩu máy móc.
Căng thẳng Mỹ và Iran tăng thêm một nấc. Đại diện vệ binh Cộng hòa Iran hôm qua tuyên bố quân đội nước này có thể đánh chìm các chiến hạm Mỹ một cách dễ dàng.
Tuyên bố trên đây đã gây thêm căng thẳng trong lúc Tehran kêu gọi Bắc Kinh và Moscow có những hành động cụ thể để cứu vãn hiệp ước nguyên tử trước tình hình rất nguy hiểm tại vùng vịnh. Đại diện vệ binh Cộng hòa tuyên bố trước Quốc hội Iran, xin trích, ngay cả các hỏa tiễn tầm ngắn cũng có thể đánh vào các chiến hạm Mỹ ở Vịnh Ba Tư. Mỹ không có khả năng tài chánh để tiến hành một cuộc chiến tranh mới. Còn Tổng tham mưu trưởng quân đội Iran khẳng định nếu kẻ thù phạm phải sai lầm chiến lược thì họ sẽ phải hối tiếc. Căng thẳng giữa Washington và Tehran đang tăng cao từ sau các vụ phá hoại 4 tàu hàng ngoài khơi các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất vào cuối tuần trước. Từ hôm thứ Ba, trên 5.000 quân dân Mỹ tại Iraq đã được đặt trong tình trạng báo động. Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ triệu hồi về nước một bộ phận nhân viên ngoại giao ở Baghdad và Erbil. Chủ nhật trước đó, Washington loan báo gửi hàng không mẫu hạm Abraham Lincoln và chàng hỏa tiễn Patriot đến khu vực, điều mà Tehran gọi là chiến tranh cân não. Tuy nhiên, trong lúc các tướng lãnh đe dọa Mỹ, thì Chủ tịch Ủy ban An ninh Quốc gia của Quốc hội Iran cho rằng nên mở một văn phòng đỏ tương tự như đường dây đỏ để tránh một cuộc xung đột vũ trang. Hôm qua, Ngoại trưởng Iran Zarif khi gặp gỡ đồng nhiệm Vương Nghị tại Bắc Kinh đã phàn nàn là cộng đồng quốc tế cho đến nay vẫn chỉ đưa ra những tuyên bố chứ không hành động để duy trì hiệp ước nguyên tử. Ông kêu gọi các nước bạn bè như Trung Quốc và Nga nên có những động thái cụ thể.
Hôm nay, nhiều người đã xuống đường tại Paris và khoảng vài chục thành phố khác trên thế giới để chống lại các tập đoàn hóa chất nông nghiệp, đặc biệt là Monsanto.
Đây là năm thứ bảy liên tiếp diễn ra các cuộc tuần hành phản đối phương pháp thâm canh quá mức dựa vào phân bón hóa học, gây ảnh hưởng tai hại cho đa dạng sinh thái và cho sức khỏe các nhà nông. Tại Pháp, ba yêu sách được đưa ra gồm hỗ trợ các nông dân sản xuất theo phương pháp sinh thái, cấm sử dụng chất glyphosate, hạn chế việc vận động hành lang. Cuộc tuần hành tại Paris có sự tham dự của bà Trần Tú Nga, người đấu tranh cho các nạn nhân chất độc da cam mà Monsanto là một trong hai nhà cung ứng lớn nhất cho quân đội Mỹ trong thời kỳ chiến tranh Việt Nam.
Còn tại Pháp, ngày hôm nay là đúng 6 tháng nổ ra phong trào áo vàng phản đối đời sống đắt đỏ, xu thuế cao. Thế nhưng trong ngày thứ Bảy xuống đường thứ 27 liên tiếp này, phong trào áo vàng có dấu hiệu hụt hơi. Theo RFI, mệt mỏi, kiệt sức, nội bộ chia rẽ và e sợ bạo lực của cảnh sát cũng như là các vụ va chạm là nguyên nhân khiến phong trào bị suy yếu. Gần đến ngày bầu cử châu Âu, chính trường nước Áo rúng động. Phó Thủ tướng thuộc phe cực hữu Áo hôm nay thông báo từ chức. Một video do hai tờ báo lớn của Đức công bố tối qua cho thấy, ông đang bàn bạc với một phụ nữ được cho là cháu một nhà tài phiệt Nga về việc tài trợ cho đảng để đổi lấy các dự án công. Thông tín viên Izor Iyas tường trình từ Vienna.
La discussion aurait duré 6 heures un jour de juillet 2017 dans une villa d'Ibiza.
Cuộc thảo luận đã kéo dài 6 tiếng đồng hồ hồi tháng 7 năm 2017 trong một biệt thự ở Ibiza, Tây Ban Nha. Ông Hai Kirsten Stach, thủ lãnh đảng FPÖ và ông Johan Gudenus, thành viên quan trọng của đảng, bàn luận với một phụ nữ tự xưng là cháu gái một nhà tài phiệt Nga có một người đàn ông đi kèm. Theo các báo Đức, thực ra đây là một cái bẫy, hai chính khách Áo không biết là đang bị quay lén. Tuy vậy, người ta vẫn nghe rất rõ ràng, ông Christian Strasch đề nghị người phụ nữ này đầu tư nhiều triệu euro vào Kronen Zeitung, tờ báo bình dân có nhiều người đọc nhất nước Áo, để định hướng cho tờ này thân đảng FPÖ vào thời điểm vài tuần nữa là đến kỳ bầu cử quốc hội. Sau đó, đảng này sẽ phụ trách việc loại những cây bút chỉ trích qua một bên, dành ưu tiên cho những người chịu hợp tác. Đáp lại việc đầu tư trên, Hai Christian Strasch hứa hẹn sẽ dành các dự án công cho đối tác này một khi đảng FPÖ tham gia chính phủ. Ông cũng giải thích cho người phụ nữ là bà có thể tài trợ cho FPÖ thông qua một hiệp hội như nhiều chính khách khác vẫn làm. Strasch nói, có những người rất giàu có, tặng nửa triệu, thậm chí 2 triệu euro, họ không chi cho đảng, nhưng cho một hiệp hội phi lợi nhuận. Bà phải giải thích rằng đó là một hiệp hội, như thế sẽ không bị viện kiểm kê chòm ngó. Hết lời chứng. Các nhân vật được thủ lãnh FPÖ nêu ra, đặc biệt là nhà sản xuất vũ khí Áo Gaston Klock, đều bác bỏ việc chuyển tiền. Còn đảng FPÖ trong một thông cáo đã tự biện hộ, tố cáo video được quay một cách bất hợp pháp cách đây đến 2 năm, nhưng lại được công bố chỉ một tuần trước cuộc bầu cử châu Âu.
Isorias, Vienne, RFI.
Chuyển sang khu vực Trung Đông, hôm qua không quân Nga và Syria đã mở đợt tấn công dữ dội nhắm vào quân thánh chiến. Thông tín viên Paul Khalife tại Beirut tường trình.
L'Observatoire syrien des droits de l'homme a fait état d'une soixantaine de raids.
Tổ chức đài quan sát nhân quyền Syria thống kê được khoảng 60 vụ oanh kích, không kể hàng chục thùng thuốc nổ do trực thăng giải xuống các vùng chiến địa cùng hàng chục quả đạn pháo, rocket hai bên bắn qua lại nhau. Mặc dù tung hỏa lực mạnh, nhưng hôm qua, quân đội Syria cũng không tiến được là bao sau khi đã chiếm được khoảng 20 cứ điểm trong 2 tuần qua. Quân thuộc nhánh cũ của Al-Qaeda và các nhóm thánh chiến khác đã được tăng viện mạnh nhằm cố ngăn chặn đà tiến của quân đội chính phủ Syria. Các trận chiến giờ diễn ra chỉ còn cách 2 km so với vị trí của quân đội Thổ Nhĩ Kỳ, nơi được gọi là vùng phi quân sự. Quân đội Thổ Nhĩ Kỳ đóng 12 chốt quan sát dường như không vội vã rút đi. Trái lại, họ còn điều quân tăng cường cho các chốt với ý đồ răn đe quân đội Syria nếu tiếp tục tấn công.
Paul Khalife, Beirut, RFI.
Trong lĩnh vực văn hóa, cuộc thi chung kết tiếng hát truyền hình châu Âu hàng năm Eurovision tối nay diễn ra tại Tel Aviv, thủ đô của nước thắng cuộc năm trước. Israel muốn Eurovision là dịp khuếch trương hình ảnh đất nước, nhưng với người Palestine, sự kiện lễ hội chỉ làm nhắc lại quá khứ đau buồn về cuộc di dân cưỡng bức. Thông tín viên tại Jerusalem, Gilem Dentay, trường thuật.
Welcome to the Eurovision Song Contest 2019.
Pour les organisateurs israéliens, l'objectif était de faire de cette édition.
Với các nhà tổ chức Israel, mục đích là biến cuộc thi Eurovision 2019 lần này thành một sự kiện đáng nhớ. Vì thế, họ đã mời đến những ngôi sao Israel nổi tiếng nhất như người mẫu Ba Rafaeli hay nữ nghệ sĩ Gal Gadot và thậm chí cả ngôi sao quốc tế như ca sĩ Madonna. Eurovision trước hết là ngày hội đa văn hóa lớn. Nhưng Eurovision tại Tel Aviv cũng còn rất đông những người bài bác. Nhiều giáo sĩ Do Thái cực kỳ bảo thủ lên án đây là sự kiện khiến những người Do Thái phải làm việc cả ngày lễ cầu nguyện cuối tuần. Người Palestine thì nhấn mạnh rằng kể cả một thành phố trong không khí lễ hội cũng không thể che đậy được xung đột. bà Najman Berikda, thành viên UKROT, tổ chức lưu giữ ký ức cuộc di dân tị nạn của hơn 700.000 người Palestine khi thành lập Israel, cho biết. Nơi diễn ra liên hoan chính là khu làng của người Palestine bị phá. Địa điểm này như thế đã đi ngược lại nguyên tắc của cuộc thi Eurovision là cởi mở, đa dạng và tôn trọng nhân quyền. Nhiều nghệ sĩ Palestine và quốc tế đã huy động tổ chức một cuộc biểu diễn thay thế gọi tên là Global Vision, kéo dài 4 giờ, được truyền trên Internet trong lúc diễn ra đêm chung kết Eurovision.
Đã 5 lần tranh giải nhưng chưa bao giờ giành được cành cọ vàng, năm nay Pedro Almodovar, một trong những đạo diễn lớn của Tây Ban Nha, thử vận may lần thứ 6 với bộ phim Dolor y Gloria, Đau khổ và Vinh quang, vừa được trình chiếu tại Liên hoan Cannes hôm qua. Đây là một bộ phim mang tính tự thuật nhiều hơn hư cấu, bởi vì nhân vật chính trong phim Salvador Malo là một đạo diễn tuổi xế chiều với nhiều nét không khác gì Almodovar. Đây là lần thứ 8 nam tài tử Antonio Banderas đóng phim cho Almodovar. Cái hay của Banderas là anh thể hiện rất chính xác những nét cố hữu của Almodovar, nhưng không cố bắt chước hoàn toàn giống ông. Là một đạo diễn từng gặt hái nhiều thành công, nhưng nay do mang nhiều bệnh tật, Salvador không còn quay phim nữa mà lui về sống cô độc trong một căn hộ giống như một viện bảo tàng. Người đạo diễn thất chí tưởng rằng ông sẽ sống đến cuối đời với những tiếc nuối về một quá khứ vinh quang. Nhưng khi bộ phim đầu tay của ông từng đoạt giải lớn cách đây 30 năm được chiếu lại ở Madrid, Salvador nối lại quan hệ với Alberto, nam diễn viên chính của phim mà trước đây ông chê là đóng không đạt. Chính là qua Alberto mà ông tìm đến heroin để xoa dịu những cơn đau thể xác, rồi dần dần trở nên nghiện ngập. Nhưng trong những lúc đê mê với nàng tiên nâu, Salvador thả hồn trở lại quá khứ tuổi thơ với người mẹ trẻ trong một nước Tây Ban Nha nghèo nàn của thập niên 1960, cảm nhận lại những mối tình đầu, những rung động tình dục đầu tiên, hoặc gặp lại người mẹ già trong những ngày cuối đời của bà. Đau khổ và vinh quang giống như một bản ráp nối những cung bậc cảm xúc khác nhau, để cuối cùng đưa chúng ta về cội nguồn của mọi thứ trong Almodovar, đó là niềm khao khát làm điện ảnh. Sau khi đã nhìn lại quá khứ với cặp mắt thanh thản hơn, Salvador cuối cùng đã tìm lại niềm vui cuộc sống khi ông quyết định viết kịch bản phim mới. Đạo diễn đã tiết lộ dự án này với bác sĩ ngay trên bàn mổ. Nhưng khi bác sĩ hỏi đấy sẽ là phim bi kịch hay hài kịch, Salvador chưa kịp trả lời thì thuốc mê đã ngấm vào. Có lẽ đây cũng là câu hỏi mà nhiều khán giả muốn đặt ra cho Almodovar, vì ai cũng biết chắc là ông sẽ không dừng ở đây mà sẽ tiếp tục sản sinh những tuyệt tác điện ảnh khác. Từ Liên hoan điện ảnh Cannes, Thanh Phương, RFI.
Trước khi bước sang phần 2 của chương trình, mời quý vị theo dõi một điểm tuần báo do Trọng Nghĩa biên soạn.
Điểm tuần báo. Cuộc đọ sức thương mại Mỹ-Trung đột ngột trở nên gay gắt, dĩ nhiên đã được các tuần báo hết sức chú ý. Nổi bật nhất là hồ sơ đặc biệt về tranh chấp Trung-Mỹ của tuần báo Anh The Economist số ghi ngày 18 tháng 5, được nêu bật ở trang bìa dưới hàng tựa Trung Quốc đấu với Mỹ, một loại chiến tranh lạnh kiểu mới. Phải nói là hồ sơ đặc biệt của The Economist rất xúc tích, bao gồm 9 bài phân tích và mở đầu bằng một bài xã luận. Trong đó tuần báo Anh cho rằng vấn đề là làm thế nào để quản lý sự cạnh tranh ngày càng gay gắt giữa Hoa Kỳ và một nước Trung Quốc đang trỗi dậy. Đối với The Economist, thương mại chỉ là một phần trong các vấn đề tranh chấp giữa hai cường quốc, trải rộng từ các linh kiện bán dẫn cho đến tàu ngầm, từ các bộ phim bom tấn cho đến thám hiểm mặt trăng. Trước đây, hai siêu cường đã tìm kiếm một hình thức giao dịch cả hai bên cùng có lợi, nhưng ngày nay tình hình đã trở thành tôi thắng thì anh phải thua. Nói cách khác, hoặc là Trung Quốc bị đánh quỵ và sẽ phải tuân theo trật tự của Mỹ, hoặc là Mỹ phải khiêm tốn rút lui ra khỏi khu vực phía Tây Thái Bình Dương. Có thể nói, đây là một loại chiến tranh lạnh mới, trong đó hầu như sẽ không có kẻ chiến thắng. Trong thời gian gần đây, theo tuần báo Anh, quan hệ giữa hai siêu cường đã trở nên tồi tệ. Mỹ phàn nàn rằng Trung Quốc đang vươn lên vị trí hàng đầu bằng cách gian lận, đánh cắp công nghệ, cũng như bằng cách phô trương sức mạnh ở Biển Đông hay bắt nạt các nền dân chủ như Canada và Thụy Điển. Trung Quốc bị cáo buộc là mối đe dọa cho hòa bình thế giới. Về phần Trung Quốc, nước này đang bị kẹt giữa giấc mơ giành lại vị trí xứng đáng ở châu Á và nỗi lo sợ rằng nước Mỹ vì mệt mỏi và ghen tị, không thể chấp nhận đà đi xuống của chính mình, sẽ ngăn chặn sự trỗi dậy của Bắc Kinh.
Như nói ở trên, hồ sơ đặc biệt về căng thẳng Mỹ-Trung phân tích hầu như mọi khía cạnh của cuộc đọ sức, từ lĩnh vực kinh tế, thương mại cho đến văn hóa, xã hội và kể cả quân sự.
Bài nhìn từ Washington chẳng hạn, nêu bật đồng thuận trong chính giới Mỹ về mối đe dọa Trung Quốc. Những cáo buộc theo đó Bắc Kinh đã có những hành vi trộm cắp và làm gián điệp nhắm vào Mỹ, đã làm cho dư luận cứng rắn hơn đối với Trung Quốc. Một ví dụ cụ thể của thái độ nghi kỵ gia tăng được ghi nhận trong bài Xuống Nông Trại, tại sao Iowa là nơi Tập Cận Bình ưa thích ở Mỹ. Theo The Economist, ngay tại bang nổi tiếng về cảm tình dành cho lãnh đạo Trung Quốc, thái độ đối với Bắc Kinh cũng đang thay đổi. Ở chiều ngược lại, trong bài Nhìn từ Bắc Kinh, Đồng Sàng Dị Mộng, The Economist đã cho thấy là người Trung Quốc càng lúc càng cay đắng hơn đối với người Mỹ. Nhiều quan chức đã tỏ thái độ thất vọng vì Donald Trump. Lĩnh vực quân sự dĩ nhiên cũng được chú ý. Trong bài mang tựa đề rất lạ, Phát triển quân sự, các khoảnh khắc Sputnik, The Economist không ngần ngại cảnh cáo rằng quan hệ quân sự giữa Mỹ và Trung Quốc cần đến các quy tắc để quản lý tốt các trường hợp đối đầu ngoài ý muốn. Theo The Economist, các lực lượng võ trang Trung Quốc đang bắt kịp nhanh chóng quân đội Mỹ. Trung Quốc đã thay thế kho vũ khí cũ kỹ của Liên Xô bằng các chiến đấu cơ và chiến hạm tiên tiến. Họ đã đầu tư vào các tên lửa chống hạm và các đội tàu ngầm để ngăn chặn sự can thiệp của Mỹ vào vùng biển Trung Quốc. Bắc Kinh cũng củng cố các hòn đảo nhỏ và rạn san hô trong vùng biển tranh chấp ở Biển Đông bằng tên lửa, radar, phi đạo, v.v. Tạp chí Anh cho rằng điểm nóng quân sự khẩn cấp nhất đối với Hoa Kỳ không còn là Đài Loan. Báo cáo mới đây của Mỹ về sức mạnh quân sự của Trung Quốc nêu bật thái độ quan ngại của giới hoạch định chính sách Hoa Kỳ trước những nỗ lực của Bắc Kinh nhằm đẩy Mỹ ra khỏi các vùng biển quanh Trung Quốc, thậm chí ra hẳn bên ngoài chuỗi đảo đầu tiên chạy từ Nhật Bản lên đến Đài Loan.
Quý thính giả đang theo dõi một điểm báo của đài RFI.
Tuần báo Pháp Courrier International cũng dành hồ sơ chính cho tình hình Hoa Kỳ với một câu hỏi rất khiêu khích làm tựa trang bìa. Giả sử nước Mỹ trở thành xã hội chủ nghĩa thì sao?
Courrier International ghi nhận là tại Mỹ, chiến dịch tranh cử tổng thống năm 2020 đã bắt đầu. Và cánh tả Mỹ do các gương mặt tiêu biểu như Alexandria Ocasio-Cortez và Bernie Sanders dẫn đầu như đang khởi sắc trở lại. Hồ sơ của Courrier International đặc biệt chú ý đến các động thái ngoại giao của Mỹ thời chiến tranh thương mại Mỹ-Trung. Lý thú nhất có lẽ là bài Kinh tế, vũ khí hủy diệt hàng loạt đăng trên nhật báo Mỹ Wall Street Journal nêu bật sự kiện chính quyền Donald Trump dùng sức mạnh kinh tế của Hoa Kỳ để áp đặt quan điểm chính trị của Washington trên các nước khác, trên Trung Quốc, Venezuela đã đành, mà trên cả các đồng minh. Theo tác giả bài báo, khi làm như vậy, Hoa Kỳ có thể thúc đẩy mọi người liên minh để chống lại Mỹ. Courrier International cũng trích dịch một bài viết khác về ngoại giao đăng trên tờ New York Times ghi nhận Bắc Triều Tiên, Iran, Venezuela, Trump nhân rộng các cuộc khủng hoảng. Theo bài phân tích, Tổng thống Mỹ đã liên tục khởi động các trận chiến ngoại giao chống lại một số chế độ trên hành tinh. Vấn đề là các động thái đó không cho thấy một tầm nhìn chiến lược dài hạn. Trong số các hồ sơ nóng có vấn đề Trung Đông với căng thẳng đang leo thang giữa Mỹ và Iran. Trong bài Trump trên đường chiến tranh với Iran, tạp chí Mỹ Foreign Policy được Courrier International trích dẫn đã lo ngại rằng dưới ảnh hưởng của các cố vấn diều hâu đang bao quanh ông, cũng như thói quen dùng những lời lẽ hiếu thắng, Tổng thống Mỹ có nguy cơ vô tình gây ra một cuộc chiến tàn khốc chống lại chế độ Iran. Riêng về chính sách Bắc Triều Tiên của chính quyền Donald Trump, Courier International đã trích dịch một bài viết trên tờ Gyeongsang Shimbun tại Seoul mang tựa đề lơ lửng: chừng nào mà tên lửa của Bắc Triều Tiên không đe dọa Hoa Kỳ. Tờ báo đã tỏ thái độ phẫn nộ trước điều được cho là quan điểm ích kỷ của Washington, chỉ nghĩ đến lợi ích của Mỹ mà thôi.
Với chiến dịch vận động tranh cử vào Nghị viện châu Âu đang diễn ra tại các nước thành viên Liên hiệp châu Âu, không hẹn mà gặp, hai tuần báo Pháp Le Point và L'Obs đều dành trang bìa và hồ sơ chính cho các phong trào dân túy châu Âu.
Với trang bìa mang tựa lớn Salvini, nhân vật mạnh mới của châu Âu, bên trên ảnh chân dung của đương kim Bộ trưởng Nội vụ Ý, Le Point đã dành một hồ sơ 12 trang cho điều được tạp chí mệnh danh là một liên minh quốc tế không thể tưởng tượng nổi của các thành phần dân tộc chủ nghĩa, kết hợp từ Le Pen tại Pháp, Orbán tại Hungary cho đến Steve Bannon tại Mỹ. Le Point đã dành chọn 6 trang bài để nói về Matteo Salvini, gương mặt tiêu biểu của xu hướng này tại Tây Âu. Độc giả sẽ được biết là chính khách người Ý này, tực màu áo T-shirt mang giọng chữ "Giáo hoàng của tôi là Benedicto", cũng nhắc đến Thánh Gioan Phaolô đệ nhị, nhưng ông không mấy ưa thích Giáo hoàng Francisco đương nhiệm, bị ông cho là một người thiên tà bảo vệ nhập cư.
Cũng đề cập đến các phong trào dân túy ở châu Âu, nhưng tạp chí L'Obs nhấn mạnh trên khía cạnh lây lan của một bệnh dịch chết người.
Tuần báo Pháp theo xu hướng thiên tà đã chạy tựa lớn trên trang bìa "Sống trong chủ nghĩa dân túy", kèm theo lời giải thích Ý, Ba Lan, Hungary, chuyến du hành qua những vùng châu Âu đã chuyển hướng. Trong một hồ sơ dài 15 trang, L'Obs không ngần ngại so sánh chủ nghĩa dân túy với một dịch bệnh chết người đã lây nhiễm cho 150 triệu người châu Âu. Tạp chí ghi nhận hàng triệu người châu Âu hiện nằm dưới sự cai quản của các lãnh đạo dân túy. Một số đã thích nghi, nhưng một số khác thì kháng cự lại mô hình độc đoán mới này. Tạp chí Pháp nhắc lại rằng dịch bệnh dân túy đã thâm nhập Hungary vào năm 2010, rồi lan sang Ba Lan, Áo và Ý vào năm ngoái. Triệu chứng đã xuất hiện tại Bulgaria. Căn bệnh này, theo L'Obs, chính là mô hình chính phủ dân túy do Tổng thống Nga Putin sáng chế. Một nền dân chủ phi tự do, một chế độ bảo thủ và dân túy, có khuynh hướng độc tài, nhưng cố tìm tính chính đáng trong các thùng phiếu. Tạp chí L'Obs đã đi điều tra tại Hungary, Ba Lan, Ý, nhưng cũng không quên nước Pháp, với ví dụ của Robert Ménard ở Béziers.
RFI Tiếng Việt thân chào quý thính giả vừa đến với chương trình. Trước khi bước sang phần 2, chúng tôi xin nhắc lại các tin chính vừa loan. Tổng thống Mỹ thông báo hoãn chiến thương mại với các đồng minh. Washington quyết định bán tên lửa cho Seoul và Tokyo. Quân đội Iran đe dọa đánh chìm chiến hạm Mỹ, gây thêm căng thẳng trong vùng vịnh. Để mở đầu phần 2, mời quý vị theo dõi một tạp chí Thế giới đó đây do Thanh Hà phụ trách.
Ngay giữa lòng thung lũng tin học Hoa Kỳ, thành phố San Francisco cấm cảnh sát sử dụng công nghệ nhận dạng khuôn mặt khi truy tìm các tội phạm. Nữ sinh viên Trung Quốc bán noãn trứng để có tiền đi học. Con tin Hàn Quốc bị bắt ở châu Phi đã an toàn trở về Seoul sau khi được đặc nhiệm Pháp giải cứu. Bộ phim Rocketman nói về cuộc đời sôi động của thần tượng nhạc pop Elton John gây nhiều chú ý tại Liên hoan phim quốc tế Cannes. Mời quý thính giả cùng với đặc phái viên Thanh Phương từ thành phố biển Cannes và các thông tin viên của đài RFI tại Bắc Kinh, Seoul và San Francisco cùng đến với những chủ đề vừa nêu. Trước hết, tại Trung Quốc, theo một điều tra của tạp chí Thanh niên Bắc Kinh thì hiện tượng nữ sinh bán trứng để lấy tiền đi học vẫn thường xuyên xảy ra. Người bán phải hội tụ đủ nhiều tiêu chuẩn cả về thanh sắc lẫn trình độ học vấn. Thông tín viên đài RFI từ Bắc Kinh Stefan Lagarde gửi về bài tường trình.
Officiellement, il ne s'agit jamais d'argent mais de rétribution sur les affiches placardées devant les universités
comme sur les annonces. Có chuyện mua bán hay tiền bạc ở đây, mà đó chỉ là những khoản thù lao trên những tấm affix dán trước cửa nhiều trường đại học hay được đăng trên các mạng xã hội. Nhiều bệnh viện tư hiện đang tìm kiếm tình nguyện viên cho trứng để thụ thai nhân tạo. Đổi lại thì những tình nguyện viên được gọi là bồi dưỡng hậu hĩnh, số tiền có khi lên tới 50.000 euro. Theo điều tra của tờ báo Thanh niên Bắc Kinh, người bán được chọn theo một số các tiêu chuẩn được quy định rất rõ ràng. Tờ báo đã gửi một phóng viên giả dạng là người cho loạn trứng, người môi giới gạn hỏi cặn kẽ về tuổi tác, chiều cao, trình độ học vấn của người bán. Giá cả mua bán tùy thuộc vào những thông tin này. Mỗi khoản mua bán như vậy thông thường dao động từ 2.500 đến 10.500 euro. Trong một số trường hợp, giá cả còn cao hơn như vậy rất nhiều. Đương nhiên, các nhà môi giới cố tình quên không nói với người bán về những mối rủi ro đối với những phụ nữ trẻ đem trứng đi bán. Trong trường hợp xảy ra tai nạn, vụ việc được xử theo luật hình sự có hiệu lực từ năm 2003. Nhưng rõ ràng bộ luật đó không ngăn cản các đường dây mua bán loạn trứng hoạt động. Năm 2015, một nữ sinh trung học đã khiến công luận Trung Quốc xúc động khi kể lại trước ống kính của đài truyền hình Trung ương về kinh nghiệm của bản thân. Khi đó, cô nữ sinh này đã lên án các vụ mua bán mà ở đó phụ nữ bị đối xử không hơn không kém những mớ rau ở ngoài chợ. Theo thống kê của Bộ Y tế Trung Quốc năm 2017, thì tại nước này có từ 15 đến 20% các cặp vợ chồng vô sinh.
Stéphane Lagarde, Pékin, RFI.
Vẫn tại châu Á thứ ba vừa qua, con tin Hàn Quốc đã trở về đến Seoul sau khi được đặc nhiệm của Pháp giải cứu an toàn tại Burkina Faso cùng với hai con tin người Pháp và một của Mỹ. Bộ Ngoại giao Hàn Quốc cung cấp rất ít thông tin về bà Trang, một phụ nữ tuổi đã ngoài 40. Phía Pháp cho biết công dân Hàn Quốc này đã bị bắt khoảng một tháng trước, trong lúc bà đang trên đường từ Burkina Faso đến Bena. Một phần công luận tại Seoul chỉ trích bà Trang du lịch tại một vùng đất nguy hiểm. Thông tín viên Frederic Ojardias tại Seoul cho biết thêm.
Dès son arrivée à l'aéroport d'Incheon, Chang, l'otage libéré, a été interrogé par les services secrets sud-coréens.
Con tin vừa được tự do, bà Chang đã bị nhân viên tình báo Hàn Quốc thẩm vấn. Bộ Ngoại giao giải thích cuộc thẩm vấn này nhằm thu thập thông tin hữu ích cho mục tiêu chống khủng bố. Theo tiết lộ của báo chí Seoul, bà Chang là một du khách bình thường. 18 tháng trước, bà đã bắt đầu một vòng chu du thế giới. Bà đã đến Maroc hồi tháng Giêng, rồi đi qua Mauritania trước khi đến Senegal, Mali và Burkina Faso. Bà đi cùng với một nữ du khách người Mỹ và cả hai người đã bị bắt cóc trên xe buýt khi họ trên đường từ Burkina Faso đến bên Anh. Công luận Hàn Quốc tỏ ra khắt khe với bà Trang. Bà bị chỉ trích là liều lĩnh đi đến những vùng nguy hiểm, mặc dù chính quyền cảnh báo nên tránh xa những khu vực đó. Thậm chí một số người trên Internet chỉ trích chính quyền đài thọ các phí tổn để đưa con tin này về nước, cũng như các tốn kém về y tế chăm sóc cho bà. Do vậy, chính phủ đã buộc phải thanh minh rằng nếu như có điều kiện thì con tin Hàn Quốc này sẽ thanh toán tất cả các hóa đơn. Hôm thứ Hai đầu tuần, Seoul đã nâng cấp báo động về mức độ kém an toàn tại miền đông Burkina Faso. Frédéric Ojardias, Séoul, RFI.
Trong khi đó thì tại San Francisco, thành phố này đã tiên phong trong lĩnh vực cấm sử dụng công nghệ nhận dạng khuôn mặt. Quyết định này được đưa ra ngay tại chiếc nôi của công nghệ tin học trong vùng thung lũng Silicon Valley. Thông tín viên Eric DeSalve cho biết.
C'est parce que leur ville capitale de la Silicon Valley héberge tous les géants des nouvelles technologies que les élus de San Francisco.
Chính vì là kinh đô của vùng Silicon Valley, tụ điểm của các đại gia trong lĩnh vực công nghệ mới nên các dân biểu của thành phố San Francisco cảm thấy là họ có trách nhiệm ngăn ngừa các hành vi thái quá. Theo quan điểm của các vị dân biểu này, phần mềm cho phép cảnh sát phát hiện qua màn hình video các đối tượng bị truy lùng ở bất kỳ nơi nào là một mối đe dọa nhắm vào các quyền tự do cá nhân. Dân biểu Aaron Peskin của San Francisco giải thích, về mặt tâm lý, không lành mạnh chút nào khi mọi người biết là họ bị theo dõi ở khắp mọi nơi công cộng, trên phố, công viên. Tôi không muốn sống ở một thành phố như vậy. Ông Peskin là một dân biểu của thành phố và là một trong những người đã soạn ra văn bản để cho biểu quyết hôm thứ Ba vừa qua. Kết quả là đã có 8 phiếu thuận và 1 phiếu chống. Theo ông, công nghệ này nguy hiểm đối với nền dân chủ. Ông nói từ một năm nay, tại Mỹ công nghệ này bắt đầu được phổ biến, đặc biệt là đã được cảnh sát và an ninh phi trường sử dụng. Hiệp hội ACLU, bảo vệ quyền tự do, hoan nghênh Quyết định của thành phố San Francisco coi đây là một bước ngoặt lịch sử bởi công nghệ nhận dạng khuôn mặt không phù hợp với một nền dân chủ lành mạnh.
Incompatible avec une démocratie saine.
Còn trong lĩnh vực văn hóa, sau đây là tường trình của đặc phái viên Thanh Phương về bộ phim Rocketman.
It's a little bit funny.
Tuy không tranh giải, nhưng Rocketman, bộ phim về tiểu sử của thần tượng nhạc pop người Anh Elton John đã thu hút rất nhiều khán giả tại Liên hoan Cannes năm nay. Đạo diễn Dexter Fletcher tập trung vào giai đoạn từ cuối thập niên 1960 đến đầu thập niên 1980, tức là kể từ thời điểm Elton John bắt đầu sự nghiệp cho đến khi ông đạt đến đỉnh cao danh vọng. Nhưng bộ phim cũng dành vài phút đầu để đưa khán giả trở lại thời thơ ấu của Elton John. Cậu bé từ nhỏ đã bộc lộ năng khiếu âm nhạc thiên phú, chỉ cần nghe giáo sư piano đàn qua một lần là có thể đàn giống y chang, không cần bản nhạc. Cậu bé này còn có biệt tài là chỉ cần đọc qua lời bài hát là có thể soạn ngay trên piano phần nhạc cho lời hát. Chính biệt tài này đã đưa Elton John đến với Bernie Taupin, một tác giả chuyên viết lời bài hát. Hai người trở thành đôi bạn thân và cộng tác với nhau cho tới tận ngày hôm nay. Nhưng càng gặt hái thành công, Elton John càng cảm thấy cô đơn và trong sâu thẳm, ông vẫn là một đứa bé thiếu tình thương của bố mẹ, chưa bao giờ được cha ôm vào lòng, chưa bao giờ tìm thấy sự cảm thông từ người mẹ. Tâm trạng cô đơn càng nặng nề đối với một người đồng tính như Elton John mà lại bị phụ tình. Và ông bù đắp cho những lúc hụt hẫng bằng cách lao vào rượu chè và ma túy. Một phần chính nhờ tình bạn không hề suy xiển của Bernie Taupin mà Elton John đã có thể thoát ra hẳn con đường nghiện ngập từ đó cho đến tận hôm nay. Không chỉ đóng rất thành công vai Elton John, Taron Egerton cho tới nay là một nam diễn viên không tên tuổi do chính Elton John chọn lựa, còn thể hiện rất xuất sắc những ca khúc nổi tiếng của ông. Rocketman đưa khán giả vào thế giới âm nhạc của Elton John, cùng với ông bước lên sân khấu trong những bộ trang phục lộng lẫy lập dị. Đạo diễn Fletcher cũng xen lẫn vào đó là những đoạn ca nhạc kịch được sáng tác riêng cho bộ phim. Chính điều này đã góp phần khiến cho Rocketman lôi cuốn khán giả từ đầu cho đến cuối. Bộ phim kết thúc với I'm Still Standing như ca khúc khải hoàn của một người nghệ sĩ đã vượt qua được thử thách của cuộc đời để vẫn là một ngôi sao được nhiều người mến mộ. Video clip của bài hát này đã được quay tại Cannes năm 1982. Nghe kể là Elton John đã khóc vì xúc động sau khi xem được bộ phim về chính mình. Từ liên hoan điện ảnh Cannes, Thanh Phương, RFI.
Tiếp tục chương trình, trong một góc vườn âm nhạc hôm nay, Tuấn Thảo sẽ đến với quý vị qua chủ đề tưởng niệm nghệ sĩ đa tài Doris Day.
Một giọng ca mềm mại du dương, tinh tế rõ nét trong lối rải chữ. Một vẻ đẹp hồn nhiên tươi thắm nhờ một mái tóc xoăn và nụ cười tươi tắn. Gương mặt ấy giờ đây không còn nữa. Doris Day đã từ trần hôm 13 tháng 5 vừa qua tại nhà riêng, hưởng thọ 97 tuổi. Ngày Doris Day ra đi cũng đã vĩnh viễn khép lại trang sử huy hoàng của Hollywood những năm 1950. Giai đoạn cực thịnh của các hãng phim lớn như Paramount hay là MGM, thời của nhạc kịch cũng như phim trinh thám. Doris Day đã thành công trong cả hai lĩnh vực ca nhạc và điện ảnh. Bà thuộc vào thành phần nghệ sĩ khá hiếm hoi, có tới hai ngôi sao trên đại lộ danh vọng Walk of Fame với tư cách là ca sĩ kiêm diễn viên. Vào năm 1956, đạo diễn Alfred Hitchcock quay bộ phim hồi hộp mang tựa đề Kẻ biết quá nhiều, The Man Who Knew Too Much. Tác phẩm này được xem là tiêu biểu cho khả năng đóng phim và ca hát của Doris Day. Về diễn xuất, bà vào vai của một người đàn bà bình thường, nhưng hóa ra lại có đầy bản lãnh và nghị lực phi thường vì muốn cứu đứa con trai bị bắt cóc. Về ca hát, bài nhạc Que Sera Sera giúp cho Doris Day đoạt giải Oscar dành cho ca khúc hay nhất vào năm 1957. Bản nhạc này từng được tác giả Phạm Duy chuyển ngữ thành bài hát Biết Ra Sao Ngày Sau, từng ngăn khách trước năm 1975 qua giọng ca của ca sĩ Thanh Lan.
When I was just a little girl, I asked my mother, what will I be? Will I be pretty? Will I be rich? Here's what she said to me. Que sera, sera. Whatever will be, the future's not ours to see. Que sera, sera, what will be,
Ngày em tròn đôi lòng vương tình yêu, thường hay hỏi khẽ anh, thấy anh ngày sau. Có phai nhạt hay bền lâu, nào ai biết ngày sau. What will be, will be. What will be, will be.
Trước khi thành danh trong cả hai lĩnh vực ca nhạc và điện ảnh, Doris Day lại không nuôi mộng làm ca sĩ hay diễn viên, cho dù bà xuất thân từ một gia đình nghệ sĩ. Từ thời thiếu thời, bà chỉ đam mê với nghệ thuật múa. Thế nhưng vào năm 16 tuổi, bà bị chấn thương nghiêm trọng do tai nạn xe hơi. Nằm liệt giường trong vòng một năm, bà vẫn thường nghe các chương trình ca nhạc trên đài phát thanh. Và cũng từ đó mà bà học được cách phát âm tròn vành chắc nhịp, cũng như lối rải chữ tinh tế theo độ dài của từng nốt nhạc. Vốn là sở trường độc đáo của Ella Fitzgerald, từng được mệnh danh là The First Lady of Jazz, đệ nhất phu nhân của làng nhạc jazz. Vào nghề ca hát từ đầu những năm 1940, Doris Day đã thành danh trong làng nhạc trong thời kỳ hậu chiến. Bà xuất hiện lần đầu tiên trên màn ảnh lớn vào năm 1947 trong bộ phim Romance on the High Seas về ca khúc nổi tiếng It's Magic. Ngay từ đầu, sở trường ca hát đã tạo cơ hội cho Doris Day đóng những bộ phim tuy có lúc không hẳn thuần chất là nhạc kịch, nhưng vẫn có những tiết mục ca nhạc làm điểm nhấn ngoạn mục.
Stars shining bright above you. Night breezes seem to whisper, I love you. Birds singing in the sycamore trees. Dream a little dream of me. Say nighty night and kiss me. Just hold me tight and tell me you'll miss me while I'm alone and blue as can be. Dream a little dream of me.
Hầu hết những ca khúc mà Doris Day đã từng ghi âm cho các bộ phim đều thành công trên thị trường. Riêng nhạc phẩm Secret Love, tình yêu thầm kín, sau khi đoạt giải Oscar dành cho ca khúc nhạc phim hay nhất năm 1954, đã được cộng đồng LGBT chọn làm biểu tượng của họ, cũng như bài hát Over the Rainbow của Judy Garland đã cho ra đời vào năm 1969, tức cách đây đúng nửa thế kỷ, phong trào đòi quyền bình đẳng của giới gay nói riêng và của cộng đồng LGBT nói chung với lá cờ cầu vồng. Từ đầu những năm 1960 trở đi, Doris Day chủ yếu đóng phim hài với nhiều bản diễn lẫy lừng, trong đó có nam tài tử Rock Hudson. Có một thời gian cặp diễn viên này ngự trị các rạp cine, phim của họ rất ăn khách và trên màn ảnh lớn họ lúc nào cũng có vẻ rất ăn ý khi đóng phim với nhau. Cũng trong giai đoạn này mà Doris Day xây dựng hình ảnh của một ngôi sao sáng chói nhưng vẫn dễ gần gũi thân thiện như cô láng giềng. Tuy nhiên, hình ảnh ấy cũng bị cho là quá trơn tru, thiếu cá tính. Bà có vẻ đẹp rực rỡ của những phụ nữ tóc vàng, nhưng không bao giờ lại có hành vi gây tai tiếng. Và có lẽ cũng vì muốn duy trì hình ảnh ấy mà Doris Day đã từ chối một vai diễn rất quan trọng trong đời. Đó là vai của Mrs. Robinson, có mối tình vụng trộm với cậu sinh viên vừa tốt nghiệp Dustin Hoffman trong bộ phim Le Lauréat, từng đoạt giải Oscar vào năm 1968.
It's just been a great joy in my life. I've loved every minute of it. I've worked with the cream of the crop. And it's been a wonderful life. I think the best is yet to come.
Đang trên đà thành công, Doris Day phát hiện rằng bà bị sạt nghiệp sau cái chết đột ngột của người chồng thứ ba. Lúc còn sống, ông đã đầu tư làm ăn thất bại nhưng không cho gia đình hay biết. Vì thế cho nên Doris Day vào năm 45 tuổi lại lâm vào cảnh nợ nần chồng chất. Bà buộc phải đóng phim truyền hình nhiều tập trong vòng 6 năm liền. Bao nhiêu tiền thù lao cũng chỉ để trả nợ. Sau cái thời kỳ khó khăn ấy, Doris Day quyết định giải nghề. Bà lui về sống ẩn dật tại thị trấn Carmel by the Sea ở bang California. Vào năm 1975, bà cho phát hành một quyển hồi ký cho thấy sự nghiệp và cuộc đời của bà không phải là một dòng sông phẳng lặng êm trôi như người ta vẫn thường nói. Từ năm 1978 trở đi, bà dành trọn thời gian của mình cho quỹ bảo vệ thú vật do chính bà sáng lập. Tên tuổi của Doris Day chỉ được nhắc đến trở lại vào năm 2011 khi tuyển tập các ca khúc chọn lọc của bà đột ngột lọt vào top 10 thị trường Anh Quốc. Thế nhưng khi được hỏi về sự thành công hơi muộn màng, bà chỉ mỉm cười cho rằng đó chỉ là những bọt biển chợt tan, không thể nào làm vẩn đục một tâm hồn nay đã bình an.
You won't admit you love me, and so how am I ever to know? You always tell me perhaps, perhaps, perhaps. If you can't make your mind up, we'll never get started. And I don't wanna wind up being parted, broken hearted. So if you really love me, say yes. But if you don't, dear, confess. And please don't tell me.
Sau đây, mời quý vị nghe lại tạp chí Người Pháp Nước Pháp của Đức Tâm nói về đề tài Phải chăng người Pháp có vấn đề với rượu, tạp chí được phát lần đầu ngày hôm qua.
Tạp chí Người Pháp Nước Pháp.
Ah oui, il faut y aller. Un petit dernier pour la route?
Ben non.
Allez.
Non, non, non. Un verre, ça va. Trois verres. Bonjour les dégâts.
Un verre, ça va. Trois verres. Bonjour les dégâts.
Đó là video phát trên vô tuyến truyền hình Pháp trong những năm 1980 với thông điệp đại ý: một ly thì được, ba ly thì tàn đời. Thế nhưng dường như dân Pháp vẫn say sưa. Mặc dù mức độ tiêu thụ đồ uống có cồn đã giảm gần như một nửa tính theo đầu người kể từ năm 1980, thế nhưng từ năm 2013, số lượng rượu tiêu thụ chững lại ở mức 11,7 lít mỗi người, chỉ tính những người trên 15 tuổi. Do vậy, Pháp vẫn nằm trong nhóm các nước tiêu thụ rượu nhiều nhất trên thế giới và đứng hàng thứ 6 trong số 34 thành viên Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế OECD. Cuối tháng 3 2019, Bộ Liên đới và Y tế Pháp phát động chiến dịch với thông điệp 2 ly mỗi ngày và không uống hàng ngày. Ý thức được việc uống rượu là một thói quen, một nếp sống, một nét đặc thù của văn hóa Pháp, giới chuyên gia y tế chỉ muốn nhắc lại một điều mà dường như ai cũng biết, đó là uống nhiều rượu thì nhiều bệnh tật và cho dù uống ít thì cũng không tốt cho sức khỏe. Trên đài France Culture, giáo sư Amin Beniamina, chuyên gia về nghiện tâm lý, Đại học Y Paris 11, nhắc lại tác hại của rượu đối với sức khỏe con người.
Đó là một sản phẩm hoàn toàn xa lạ đối với cơ thể con người. Rượu tác động chủ yếu đến hệ thần kinh, tạo cho người ta có cảm giác thư giãn, lâng lâng nhẹ nhõm, giảm đau, giảm căng thẳng. Thế nhưng rượu cũng gây tác hại, tàn phá cơ thể con người. Trước tiên là các tế bào thần kinh, sau đó là các tế bào khác. Do vậy, rượu có tác động đến rất nhiều bộ phận của cơ thể.
Multipotent, disons, ça touche beaucoup d'organes.
Theo thống kê của các tổ chức phụ trách y tế Pháp, năm 2015, có tới 41.000 người qua đời vì uống rượu. Hơn một nửa số bệnh liên quan đến gan là do uống rượu. Tính tổng cộng, rượu gây ra khoảng 60 loại bệnh khác nhau. Tuy nhiên, có một câu hỏi được đặt ra. Vì sao lại có thể uống 2 ly rượu mỗi ngày và không uống hàng ngày? Giáo sư Beniamina giải thích.
Đây chỉ là một quy định chủ quan, võ đoán, dựa trên các phân tích số liệu thống kê. Nghiên cứu của chúng tôi cho thấy là nếu uống quá ngưỡng này thì tần suất gây tổn hại sẽ cao hơn. Điều này rất quan trọng và phải nói rõ, bởi vì người ta có cảm giác đó là quy định được phép uống rượu tới ngưỡng này. Về mặt số liệu thống kê, nếu mỗi ngày uống không quá ngưỡng 2 cốc, thì các nguy cơ phát triển bệnh tật do rượu gây ra sẽ ít hơn là uống nhiều, vượt qua ngưỡng nói trên. Sở dĩ chúng tôi đưa ra kết luận này là bởi vì chúng tôi đã tập hợp, phân loại, đối chiếu các số liệu thống kê trên thế giới và tại Pháp để chứng minh rằng uống rượu vượt qua ngưỡng 2 cốc mỗi ngày và ngày nào cũng uống thì sẽ có những vấn đề đối với sức khỏe.
Nói tới ly rượu, các bác sĩ Pháp thường lấy chuẩn là một ly rượu vang bán ở quán rượu bia khoảng 10 cl. Để biết một ly vang 12 độ có bao nhiêu gram ethanol thuần khiết, bạn có thể làm phép tính đơn giản sau đây. Rượu vang 12 độ, tức là mỗi lít có 12% ethanol. Một lít rượu nặng khoảng 800 gram. Như vậy, trong 800 gram rượu có 12% là ethanol, tức 96 gram. 800 nhân 12 chia cho 100 bằng 96. Vậy một ly 10 cl rượu vang 12 độ có 9,6 gram ethanol. Khi giới chức y tế khuyên không nên uống quá 2 ly mỗi ngày và không uống hàng ngày, bạn có thể hiểu là không nên nạp vào cơ thể quá 20 gram ethanol mỗi ngày và mỗi tuần không nên quá 100 gram. Bên cạnh đó, các bác sĩ cũng nhấn mạnh, những người uống rượu cho dù với liều lượng khiêm tốn đều có nguy cơ mắc bệnh cao.
Đó đúng là từ cần dùng. Họ không ốm đau, bệnh tật, nhưng họ ở trong tình trạng có nguy cơ, rủi ro cao, bởi vì họ ở trong vùng mà bệnh tật, rối loạn có thể phát triển. Tôi nhấn mạnh là họ có thể bị, chứ không nói là phát triển bệnh tật. Đây là điều quan trọng, cần làm rõ và nói rõ.
Thuốc lá bị cấm và được khuyên can là nên bỏ hoàn toàn. Thế nhưng tại Pháp, đối với rượu, người ta chỉ nhắc nhở là nên uống có chừng mực. Giáo sư Beniamina cho biết lý do.
L'alcool et le vin, par le biais du vin en France, a une image particulière. Il est inscrit dans notre culture, il est inscrit dans notre
rượu,
histoire.
Và đặc biệt là rượu vang tại Pháp, có một hình ảnh rất đặc thù, thấm đượm văn hóa, được ghi trong sử sách. Do vậy, rất khó mà phỉ báng, nói xấu, khuyên bảo những điều không nên làm. Giống như một chiếc xe hơi và hệ thống đèn xanh đèn đỏ. Đèn xanh tức là uống rượu trong lễ hội tiệc tùng khi có khách giữa các bạn bè. Thế rồi đến một lúc nào đó đèn xanh chuyển sang đèn đỏ. Người ta thường nghĩ kẻ nghiện rượu chắc chắn là uống nhiều hơn mình. Chính vì thế rất khó có thể trao đổi nói chuyện về việc giảm uống rượu, hạn chế tiêu thụ sản phẩm này.
C'est la raison pour laquelle c'est très difficile de communiquer sur ce produit.
vận động hành lang của giới sản xuất rượu vang tại Pháp mạnh đến nỗi, ngày 16 tháng Giêng 2019, Bộ trưởng Nông nghiệp Pháp Didier Guillaume tuyên bố cần phân biệt rượu vang với các loại rượu khác và chưa bao giờ ông nhìn thấy một thanh niên trẻ ra khỏi hộp đêm mà say xỉn chỉ vì uống vang Côte d'Iron, Bordeaux, v.v. Nếu họ say xỉn, đó là vì đã uống pha trộn nhiều loại rượu mạnh. Giới chuyên gia đã phản đối mạnh mẽ phát biểu của vị bộ trưởng này. Sau đây là ý kiến của giáo sư Beniamina.
Le vin s'est amélioré, c'est on propose des vins de grande qualité.
Chất lượng rượu vang đã được cải thiện và người ta chào mời nhiều loại vang có chất lượng rất cao. Thế nhưng giới y tế và các nhà khoa học rất cứng đầu cứng cổ đối với bất kỳ loại rượu nào được đưa ra. Chính chuẩn độ cồn tạo nên sự khác biệt giữa người uống nhiều và người uống ít.
Quelqu'un qui boit beaucoup et quelqu'un qui boit moins.
Trong dân gian, hình ảnh nước Pháp vẫn gắn liền với rượu vang, format. Quả thực trước đây, rượu vang là đồ uống hàng ngày. Trong nhiều thập niên qua, tổng lượng rượu tiêu thụ hàng năm tính theo đầu người tại Pháp đã giảm. Nhưng hiện nay, có những chiến dịch tiếp thị rất mạnh, nhắm vào nhóm người có nguy cơ mắc bệnh rất cao, nhắm vào phụ nữ mang thai và giới trẻ. Đối với những người đang uống nhiều, nay muốn giảm, giáo sư Beniamina đưa ra một số lời khuyên.
Alors il y a deux manières d'appréhender la question. Si on a affaire à des personnes qui consomment régulièrement, elles doivent être.
Có hai cách tiếp cận với vấn đề này. Nếu đó là một người uống rượu thường xuyên, thì họ phải ý thức được việc dùng đồ uống này, tự kiểm tra theo dõi bản thân và tự tính được lượng rượu mình đã uống. Qua đó tự theo dõi sức khỏe và cố gắng giảm mức tiêu thụ dưới ngưỡng mà chúng tôi kết hợp với cơ quan y tế công cộng Pháp đã công bố. Nếu không làm được thì có thể nhờ đến sự trợ giúp từ bên ngoài, không có thần dược giúp chữa nghiện rượu. Có nhiều phương tiện trợ giúp như phương pháp trị liệu tâm lý xã hội qua thảo luận, thay đổi thói quen sinh hoạt. Cũng có một vài loại thuốc được bán trên thị trường có thể giúp giảm nhu cầu uống rượu.
Il y a de la discussion, il y a des modifications d'habitude et puis il y a quelques molécules qui ont une autorisation de mise sur le marché qui peuvent nous diminuer l'envie de consommer.
Ceci est une publicité contre les ravages de l'alcool. Au-delà de 2 verres par jour, vous augmentez vos risques d'hémorragie cérébrale, de cancer et d'hypertension. Pour votre santé, l'alcool c'est maximum 2 verres par jour et pas tous les jours.
Tuy cơ quan phụ trách thông tin về rượu và các chất gây nghiện nhắc nhở rằng không nên uống quá 2 ly mỗi ngày và không uống hàng ngày. Thế nhưng giới chuyên gia cho rằng nếu đã bỏ được rượu thì không nên uống lại và tốt nhất là không uống.
Il y a certaines personnes qui sont capables de reprendre ce qu'on appelle une consommation dite contrôlée.
Có một số người có khả năng tự kiểm soát được lượng rượu uống và tuân thủ các tiêu chí mà chúng tôi đã nêu, nhưng cũng có những người không nên uống lại bởi vì điều này tái khởi động bộ nhớ về rượu và vấn đề có thể trở nên nghiêm trọng. Theo tôi, việc ngừng uống hẳn khi có vấn đề sức khỏe do rượu có lẽ dễ dàng hơn là uống mỗi ngày một chút.
D'arrêter totalement quand on a un problème d'alcool que de consommer un tout petit peu.
Chả đang theo dõi chương trình Việt ngữ của đài RFI, Radio France International, tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Trước khi chia tay, chúng tôi xin điểm qua các tin chính trong ngày. Tổng thống Mỹ loan báo hoãn chiến về thương mại đối với các đồng minh. Washington quyết định bán hỏa tiễn cho Seoul và Tokyo. Quân đội Iran đe dọa đánh chìm chiến hạm Mỹ, gây thêm căng thẳng trong vùng vịnh. Thưa quý vị, trong chương trình phát thanh ngày mai, sau bản tin thời sự và một điểm tuần báo của Trọng Nghĩa, phần 2 của chương trình sẽ được bắt đầu với phần phát lại tạp chí Thế giới đó đây của Thanh Hà. Tiếp đến là tạp chí Thể thao cuối tuần của Anh Vũ. Mời quý vị nhớ đón nghe. Chương trình phát thanh của chúng tôi hôm nay đến đây tạm kết thúc. RFI Việt ngữ xin thân ái chào tạm biệt quý thính giả và xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình phát thanh ngày mai cũng vào giờ thường lệ.
Ils parlent tous comme des animaux, de toutes les chattes, ça parle mal. 2018, je sais pas ce qu'il faut, mais je suis plus qu'un animal. J'ai vu que le rap est à la mode et qu'il mange mieux quand il est sale. Bah faudrait peut-être casser les codes d'une fille qui l'ouvre, ce serait normal. Balance ton quoi, même si tu parles mal des filles, je sais qu'au fond t'as compris. Balance ton quoi, un jour.
changera. Balance ton quoi. Donc laisse-moi te chanter. Parler de faire en moi je passerai pas. Bête pour une fille drôle, t'es pas si laide. Tes parents et ton frère, ça aide. Oh, tu parles de moi.